Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời Chủ tịch nước.
Khát vọng đoàn tụ là một chương trình nghệ thuật lớn được tổ chức nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chương trình này càng thu hút sự chú ý của dư luận khi được đồng loạt loan báo trên các kênh truyền thông của nhà nước trước đó, với sự xuất hiện trở lại của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, người đột nhiên vắng bóng trong một thời gian, khiến gây ra nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe của ông, cũng như khả năng ông đã qua đời nhưng không được tiết lộ. Chương trình quy tụ nhiều quan chức hàng đầu Việt Nam, gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và gần 500 đại biểu là lãnh đạo đảng, nhà nước và được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam vào tối ngày 27 tháng 7. Ngay khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc, thì một đoạn nhạc được phát lên. Đoạn nhạc này ngay sau đó được người dân Việt Nam phát hiện là bài Ca ngợi Tổ quốc, một bài hát được xem là quốc ca thứ hai của Trung Quốc. Bài hát này do ông Vương Tân, người vô tích Giang Tô, Trung Quốc, sáng tác vào tháng 9 năm 1950. Người đầu tiên được cho là đã phát hiện ra sự cố này là ông Phan Tất Thành, một cựu chiến binh đã từng có một thời gian được học tập, nuôi dạy tại Quế Lâm, Trung Quốc. Ông Thành cho biết nguyên nhân ông phát hiện ra vụ việc này như sau.
Những năm 60, thì tôi được nhân dân Trung Quốc đùm bọc nuôi dưỡng. Tôi học tập và lớn lên ở Quế Lâm, Trung Quốc. Những cái năm đó tôi 15, 16 tuổi thì tôi thuộc hết những gần như là thôi không nói gần hết mà tôi rất thuộc rất nhiều bài hát của Trung Quốc. Ví dụ như bài Ca ngợi Mao Trạch Đông, ví dụ như bài rất nhiều bài ca ngợi Mao Trạch Đông. Rồi bài quốc ca Trung Quốc, nhưng mà có một bài hát mà tôi rất cảm tình là bài Ca ngợi Tổ quốc. Bài Ca ngợi Tổ quốc của Trung Quốc là tôi hát tiếng Trung, em có nghe được không?
Dạ vâng.
Ô xin hùng xỉ yên phàng phèo hô giang sân lý của sân tua mà xe hàng lè cơ sân hùa mân xin ai tờ chú của. Đấy, cái đoạn tôi vừa mới hát đấy là đoạn nhạc người ta sử dụng để dẫn đường cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên diễn đàn.
Vâng.
Bài hát Ca ngợi Tổ quốc là cờ hồng nương làn gió vờn năm ánh sao, câu ca chiến thắng đang vui vẻ náo nức reo, ta ca hát nước nhà ngàn tình chan hòa. Đấy, cái lời hát, bài hát dịch cho tiếng Việt nó là như vậy. Nó ghi trong tâm khảm tôi cái bài hát này. Tôi thuộc nó từ những năm 60 mà tới bây giờ tôi còn hát lại như vậy được thì nghĩa là tôi không hề quên nó. Cho nên khi nghe chỉ một khúc dạo đầu có khoảng độ 3 giây thôi thì tôi đã phát hiện ra bài hát này rồi. Thì tôi không hiểu được là cái gì, chuyện gì đã xảy ra ở đài truyền hình Việt Nam khi mà người ta sử dụng cái đoạn nhạc này để đưa vào một cái chương trình mà nhắc về những cái sự hy sinh của những người lính Việt Nam cho đất nước Việt Nam này, cho chủ tịch nước Việt Nam này, đó ạ, để nhắc lại những cái sự hy sinh đó mà lại dùng nhạc nền Trung Quốc.
Vâng, khi mà bác nghe một cái bài như vậy, một thời gian mà bác được người Trung Quốc họ đùm bọc và bạn rất lớn
là đùm bọc,
dạ, vâng. Thì bác cũng có cái cảm tình rất là sâu nặng.
Không, tôi biết tôi cắt lời bạn chỗ này. Với nhân dân Trung Quốc nhé, tôi rất gắn bó, tôi rất yêu thương họ. Tôi cảm nhận được cái tình cảm của nhân dân Trung Quốc dành cho chúng tôi.
Vâng.
Nhưng mà cái tư tưởng thâm căn cố đế đại hán của những cái của nhà nước Trung Quốc, của những người cầm quyền Trung Quốc nhé. từ đời vua chúa Trung Quốc cho đến những cái người lãnh đạo tiếp theo của các cái chính quyền tiếp theo cho tới bây giờ, cho đến Tập Cận Bình nhé, vẫn trong đầu họ vẫn có một cái màu sắc vẫn lúc nào cũng lăm le là xâm chiếm bờ cõi của Việt Nam. Đấy là điều mà tôi không chấp nhận. Và tôi tự nhiên mà trở thành được nhiều bạn quan tâm, rồi người này thì quan tâm thế này người kia, chỉ vì tôi sôi sục có một điều thôi là đất nước này là của chúng tôi, không có một thế lực nào có thể xâm phạm đến đây được hết.
Vâng. Thế thì
có thể cái có thể cái suy nghĩ của tôi động chạm đến những cái suy nghĩ khác của những người khác, nhưng mà bất luận dù thế nào, tôi cũng đã chiến đấu rất nhiều năm để mà giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc theo cách nói thông thường bây giờ, đúng không ạ? Tôi đã ra chiến trường, tôi cũng đã bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 72. Rồi tới bây giờ, nếu như mà xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẵn sàng.
Dạ. Thế thì theo bác là một cái người mà bác nắm khá là rõ về cái tình hình của cả ở Trung Quốc lẫn như là phía Việt Nam. Thế thì bác nghĩ rằng là những cái hành động mà hiện nay giống như là bác vừa phát hiện, họ dùng một cái bài hát của Trung Quốc cho một cái sự kiện mà trong đó có những cái quan chức lớn để mà chào đón họ, thì bác nhận định như thế nào về cái câu chuyện này ạ?
Thực ra những cái lỗi của đài truyền hình ấy mà, cái lỗi này nó khác với cái lỗi khi mà người ta bàn cãi về chuyện Công Phượng bao nhiêu tuổi, hay người ta khác về cái chuyện là nhầm tác giả này tác giả kia, hoặc là những cái chuyện, những cái lầm lẫn cái đài truyền hình bị phạt tiền nhiều lắm rồi. Liên tục thời gian vừa qua xảy ra nhiều lắm rồi. Nhưng mà tới khi mà tôi vẫn cho rằng đây chỉ là một, thực ra trong thâu thẳm của tôi vẫn cho đây chỉ là một sự nhầm lẫn, một sự ngu dốt, dốt nát, trình độ thấp kém của các biên tập viên đài truyền hình mà thôi. Nhưng mà tôi hỏi một cái câu hỏi mà giặc đã ở trong đài mà, thực ra câu hỏi đó là để mà tôi nâng cái sự việc lên ở một cái tầm khác, để mà làm một cách nói thôi. Chứ còn chưa có giặc nào vào được đài truyền hình Việt Nam để mà ngồi, đúng không ạ, để mà phát nhạc Trung Quốc, để mà ca ngợi Trung Quốc theo một cái cách mà động chạm đến cái danh dự, đến cái lòng tự trọng, đến cái quốc thể của nước Việt Nam của chúng tôi đâu. Đây chỉ là một sự ngu dốt của biên tập viên thôi.
Dạ vâng. Về chuyện này cũng như là những cái sự cố trong những cái sách giáo khoa chẳng hạn cũng có liên quan đến Trung Quốc. Thật ra thì không phải chỉ đây là một cái sự kiện đầu tiên, mà có một số sự kiện cũng khá là liên quan đến cái việc là nhầm lẫn. Nhưng mà cái nhầm lẫn đấy là khá là tai hại. Thì không biết là cái bác nghĩ như thế nào? Cái này là một cái sự nhầm lẫn cố ý hay là một cái chỉ là vô tình, hay là có một cái sự nào đó ở đằng sau behind the scene không ạ?
chỗ này thì nó có hai mặt, thực ra nó có hai cách nhìn. Có một cách nhìn nếu mà cũng có thể nói rằng là chỉ vì một cái nền giáo dục rất là xa sút, đúng không ạ? Một cái nền giáo dục rất là bị bại hoại rồi, nói nha.
Dạ vâng.
Cái học sinh là không học sử mà nha.
Dạ.
Theo tôi nghĩ, tại sao cái bài ca ngợi Tổ quốc này, bởi vì Việt Nam cũng có một bài ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân.
Vâng.
Nha, thì có thể một cái, nếu mà ta khách quan hơn một chút thì ta nghĩ này, khi mà biên tập viên ấy, nó tìm cái bản nhạc để mà lắp vào chỗ đó, nó gõ chữ ca ngợi Tổ quốc, enter một cái nhá.
Vâng.
Nó nảy lên cái bản nhạc ca ngợi Tổ quốc, và cái người biên tập viên này đã không, có thể không nghe, không hiểu, không biết và không xác minh lại nhá, và đã ấn ngay cái khúc nhạc ca ngợi Tổ quốc ấy vào để lắp vào chương trình, để đưa vào cái chương trình đấy. Thì cái lỗi này nó rất là dài, lỗi từ biên tập, lỗi từ người kiểm soát, lỗi từ đủ mọi thứ. Cho nên khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước chân, những bước chân đầu tiên lên đi, thì đi trên nền nhạc bài ca ngợi Tổ quốc của Trung Quốc, chứ không phải bài ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân của Việt Nam nữa.
Vâng.
Đấy là một cái nhầm lẫn ngẫu nhiên vô tình, nhưng mà rất là tai hại.
Vâng.
Cũng như những lầm lẫn khác. Chứ còn khả năng mà nếu như mà nói rằng là bọn Trung Quốc đã cố tình cài cắm vào được hay không, thì chuyện đó thì tôi cũng không dám có đánh giá.
Vâng.
Xét được Trung Quốc nó đã thâm nhập vào được đến đâu ở trong đất nước này.
Vâng.
không có gì để chắc chắn để nói có hoặc không cả.
Vâng, cảm ơn ông Phan Tức Thành đã dành thời gian cho đài VOA.